mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, André và Clement nói chuyện với nhau trong tình trạng cả hai đều căng thẳng. Mặc dù André cố giải thích với cô về mối quan hệ giữa anh và Alin, nhưng Clement không tin. Cô bỏ ra khỏi phòng và với vẻ giận dữ bực bội. Cô thất vọng vì còn biết rõ sự thật về thân phận trước đây của André. Điều này càng khiến cho Clement mỏi mệt. Còn lại một mình trong phòng, André suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Anh cảm thấy buồn vì những ý nghĩa của Clement, vị hôn thê sắp cưới của mình. Ngày hôm sau, André đến nhà hát. Anh hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy bá tước De La Tour d'Azy đang nói chuyện với Clement. Ông ta nhìn cô với ánh mắt đắm đuối ngưỡng mộ. André cảm thấy khó chịu. Và sau đó, giữa anh và Clement đã cãi vã nhau. Anh không chấp nhận việc Clement để cho ông ta đứng tán tỉnh sau cánh gà như thế. Clement phản ứng bằng cách cô đã quát lại André. Cô cho rằng anh đã ghen tuông vô cớ. Đó chỉ là hành động ngưỡng mộ đối với diễn viên mà thôi. André không chấp nhận điều cô vừa nói và anh bỏ ra ngoài. Những ngày tiếp theo, André rất mệt mỏi. Anh không chấp nhận được việc ông De La Tour d'Azy chăm sóc nồng nhiệt với Clement như thế. Anh đi bộ lang thang để mong giải tỏa những bực bội trong người. Đang đi thì André gặp Lisa Perlier, vị luật sư của câu lạc bộ học thuật Rennes. Họ nói chuyện hỏi thăm nhau và vào một quán cà phê gần đó để hàn huyên. Bây giờ, giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Raphael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ.
Cuộc trao đổi giữa André Louis và Le Sablier vẫn tiếp tục. Nàng dự định cử 50 đại biểu tới hội đồng ở Rennes để lựa chọn ra các đại diện của đẳng cấp thứ ba, cũng như soạn thảo bản thỉnh nguyện của họ. Bản thân thành phố Rennes cũng có một lực lượng đại biểu hùng hậu tương tự, trong khi những làng nhỏ như Gavriac cử đi 2 đại biểu cho mỗi 200 hộ dân hoặc ít hơn. Cả ba nơi này đều tuyên bố André Louis Moreau phải là một trong số các đại diện của mình. Gavriac muốn có anh vì anh là cư dân của ngôi làng này, và ở đây ai cũng biết anh đã cống hiến những gì cho sự nghiệp của nhân dân. Rennes muốn có anh vì nơi này đã được lắng nghe bài diễn thuyết đầy nhiệt huyết của anh vào ngày xảy ra vụ ám sát các sinh viên. Và năng với nơi này, danh tính của anh vẫn chưa được biết rõ. Đề nghị có được anh với tư cách phát ngôn viên đã nói chuyện với họ dưới danh xưng là Omnibus, cũng chính là người mà đã vạch ra cho họ những đường hướng mà người ta tin đã có ảnh hưởng lớn tới ông Necker trong việc định hình các điều khoản của lời triệu tập. Mà vì không tài nào tìm được anh, các đoàn đại biểu đã được thành lập mà không có mặt anh. Nhưng hiện tại lại đang có một hay là hai chỗ trống trong số các đại biểu của năng. Và việc tìm người lấp vào các chỗ trống này đã đưa Le Sablier tới năng. André Louis kiên quyết lắc đầu. Cậu từ chối sao? Người đối thoại với anh kêu lên. Cậu điên không đây? Từ chối trong khi cậu được yêu cầu từ nhiều phía đến vậy. Cậu có ý thức được rằng gần như chắc chắn cậu sẽ được bầu chọn làm một trong các đại diện, rằng cậu sẽ được cử tới đại hội các đẳng cấp ở Versailles để đại diện cho chúng ta cứu lên nước Pháp không? Nhưng André Louis, như chúng ta biết, chẳng mấy bận tâm tới việc cứu lên nước Pháp. Vào lúc đó, anh đang bận tâm tới việc cứu 2 người phụ nữ. Cả 2 anh đều yêu quý. cho dù theo những cách rất khác nhau, khỏi một người đàn ông anh đã thề là sẽ hủy diệt. Anh cương quyết từ chối cho tới khi Le Sablier đành chán nản từ bỏ nỗ lực thuyết phục của anh. Thật lạ, André Louis nói, là tôi lại có thể quá bận tâm tới những việc nhỏ nhặt mà chẳng hề nhận ra năng thật đang nhộn nhịp đến thế về mặt chính trị. Nhộn nhịp ư, anh bạn thân mến, nó giống như một cái chảo đang sôi lên sùng sục với những cảm xúc chính trị. Nó chỉ giữ được vẻ bình lặng trên bề mặt bởi lời cam đoan rằng mọi việc đang ổn cả. Chỉ một dấu hiệu nhỏ chứng tỏ điều ngược lại là nó sẽ sôi trào lên ngay. Thật vậy sao? Scaramouche trầm ngâm nói. Chuyện này có thể hữu dụng đây. Rồi sau đó, anh thay đổi chủ đề. Thế anh có biết Latour d'Azyr cũng có mặt ở đây không? Ở năng ư? Ông ta quả là can đảm nếu dám trường mặt ra. Những người dân năng từ này không nhu mì dễ bảo lắm đâu. Và họ biết rõ lai lịch của ông ta, cũng như những gì mà ông ta đã dự phần trong cuộc xung đột ở Rennes. Tôi lấy làm lạ là họ vẫn chưa ném đá vào ông ta. Nhưng rồi, họ sẽ làm thế thôi, chỉ là chuyện sớm hay là muộn. Chỉ cần ai đó đưa ra lời gợi ý là đủ. Có thể vậy lắm. André Louis nói rồi mỉm cười. Ông ta cũng không ló mặt ra nhiều lắm, ít nhất là không phải trên đường phố. Vì thế, ông ta không sở hữu lòng can đảm anh vừa giả thiết đâu. Hay bất cứ thứ can đảm nào, như tôi từng nói cho ông ta biết, ông ta chỉ có sự ngạo mạn. Khi chia tay, một lần nữa, Le Sablier lại thúc giục anh cân nhắc về lời đề nghị của mình. Hãy cho tôi biết nếu cậu đổi ý nhé. Tôi trọ tại nhà trọ Chef và tôi sẽ ở lại đó tới ngày kia. Nếu mà cậu có tham vọng thì bây giờ là cơ hội của cậu đấy. Tôi đoán có lẽ tôi không có tham vọng. André Louis nói rồi quay về. Tối hôm đó, tại nhà hát, anh chợt nảy ra ý tưởng tinh nghịch, muốn thử kiểm chứng lại những gì mà Le Sablier đã nói với anh về tâm trạng hiện tại của công chúng trong thành phố. Lúc đó, họ đang diễn vở viên đại úy hung bạo và đã bước sang màn cuối, khi sự hèn nhát rỗng tuếch của gã khoác lác dọa người Rodomont bị Scaramouche lột trần. Sau chàng cười và màn vạch mặt viên đại úy to mồm lúc nào cũng tạo nên, chỉ còn phần Scaramouche khinh miệt đuổi cổ hắn ta đi bằng một câu nói thay đổi theo từng đêm diễn, tùy theo cảm hứng xuất hiện vào khoảnh khắc đó. Lần này, anh đã quyết định đưa màu sắc chính trị vào lời thoại của mình. Đùa hèn nhát huynh hoang, sự rỗng tuếch của ông đã hiện nguyên hình như vậy đó. Bởi thân hình cao lênh khênh, thanh kiếm to tướng ông mang bên mình, cùng cách đội mũ đầy vẻ kè cả khệnh khạng của ông, mà người ta đã sợ hãi ông, tin tưởng vào ông, tưởng tượng ra ông cũng khủng khiếp đáng gờm như ông vẫn tỏ vẻ một cách kiêu ngạo. Nhưng chỉ cần gặp phải một chút ý chí thực thụ thì ông đã sụp đổ. Ông run lẩy bẩy, ông rên rỉ một cách đáng thương hại. Và thanh kiếm to đùng vẫn nằm yên trong bao kiếm của ông. Ông làm tôi nhớ tới các đẳng cấp có đặc quyền khi phải đối diện với đẳng cấp thứ ba. Đó quả là một hành động táo bạo và anh đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận tất cả. Tiếng cười, chàng vỗ tay, sự phẫn nộ hay tất cả cùng một lúc. Nhưng anh không hề được chuẩn bị cho những gì diễn ra sau đó. Nó tới thật đột ngột và đồng loạt từ dưới khoang nhạc lẫn trên khán đài, gần như khiến anh hoảng sợ, như một cậu bé phát hoảng sau khi châm diêm vào đống cỏ khô. Một cơn bão những tiếng hoan hô như sấm dậy đã dội lên. Người ta đứng phắt dậy, nhảy lên đứng trên các băng ghế khua mũ, làm anh ù cả tai với những tiếng hoan hô vang dội, và cứ thế tiếp tục không ngừng cho tới khi màn hạ. Scaramouche đứng mỉm cười đầy đăm chiêu với đôi môi mím chặt. Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh đã thoáng thấy khuôn mặt của ông de la Tour d'Azy hơi nhô ra trước nhiều hơn bình thường từ trong bóng tối của lô ghế nơi ông ta ngồi. Và đó là một khuôn mặt đầy căm giận với đôi mắt nảy lửa. Chúa ơi! Rodomon cười phá lên. Sau khi hồi phục lại từ trạng thái hoảng sợ thật sự, tiếp nối ngay sau cơn kinh hoàng mà nhân vật của anh ta phải trải qua. Nhưng anh quả là có tài trong việc gãi đúng chỗ ngứa của họ, Scaramouche. Scaramouche ngước nhìn anh ta mỉm cười. Đôi lúc điều đó có thể trở nên hữu ích, anh nói và quay về phòng thay đồ để bỏ trang phục biểu diễn ra. Nhưng một màn quở trách đang chờ đợi anh. Anh phải nán lại nhà hát vì những công việc có liên quan tới việc chuẩn bị phong màn và bối cảnh cho vở kịch họ sẽ công diễn vào ngày hôm sau. Khi anh dứt được khỏi việc này, những người còn lại trong đoàn kịch đã ra về từ lâu. Anh gọi một chiếc kiệu và một mình đi kiệu về nhà trọ. Đó là một trong số những tiện nghi nho nhỏ mà hoàn cảnh tương đối dư giả lúc này của anh cho phép. Về tới căn phòng trên lầu dành chung cho cả đoàn, anh thấy ông Binet đang oang oang nói rất hăng. Thậm chí, từ khi còn ở dưới cầu thang, anh đã nghe thấy tiếng của ông ta. Khi anh bước vào thì ông Binet ngừng bặt và quay lại đối diện với anh. À, cuối cùng thì cậu đây rồi. Đó là một cách chào đón kỳ lạ tới mức André Louis không biết làm gì hơn ngoài việc trưng ra vẻ mặt hơi ngạc nhiên. Tôi đang đợi lời giải thích của cậu về cảnh tượng mất mặt mà cậu đã gây ra tối hôm nay đó. Mất mặt ư? Chẳng lẽ việc công chúng hoan hô tôi là mất mặt sao? Công chúng ư? Ý cậu chắc là đám hạt tiện à? Chẳng lẽ cậu muốn tước mất của chúng ta sự bảo trợ của toàn bộ giới quý tộc bằng cách mời gọi một cách thô tục lòng mến mộ thấp kém của đám bình dân hay sao? André Louis đi qua ông Binet tới chỗ chiếc bàn. Anh nhún vai đầy coi thường. Nói cho cùng, ông ta đã xúc phạm anh. Ông lại phóng đại lên một cách lố bịch như mọi khi à? Tôi không phóng đại, và tôi là ông chủ trong nhà hát của tôi. Đây là đoàn kịch Binet, và nó sẽ được điều khiển theo cách của Binet. Vậy, giới quý tộc mà việc thiếu vắng đi sự bảo trợ của họ sẽ làm Fedo tổn hại nghiêm trọng đến thế là những ai vậy? À, ý cậu ám chỉ là không có ai chứ gì? Hãy mở mắt ra xem cậu đã nhầm đến mức nào. Ngay sau vở kịch tối hôm nay, ngài hầu tước de la Tour d'Azy đã tới gặp tôi và nói với tôi bằng những lời lẽ nghiêm khắc nhất về màn bột phát bố láo bố lếu của cậu đó. Tôi đã buộc phải xin lỗi và càng chứng tỏ thêm ông là đồ ngốc. André Louis nói, một người tự trọng hẳn sẽ đuổi nhà quý tộc kia ra khỏi cửa. Khuôn mặt ông Binet bắt đầu đỏ bầm lại. Ông gọi chính mình là ông chủ của đoàn kịch Binet. Ông huênh hoang rằng ông sẽ là chủ nhân trong nhà hát của mình. Vậy mà ông đứng như một gã hầu để nghe lệnh của kẻ kiêu ngạo. Đầu tiên tìm tới phòng nghỉ của ông để nói với ông rằng hắn ta không thích một câu thoại mà một người trong đoàn kịch của ông nói. Tôi nói lại một lần nữa, nếu ông thực sự tôn trọng chính mình, đáng lẽ ông phải đuổi cổ hắn ta đi. Có tiếng rì rầm tán thưởng vang lên từ một vài thành viên của đoàn kịch. Những người sau khi nghe giọng điệu cao ngạo của hầu tước đã không khỏi phẫn nộ trước sự miệt thị mà tất cả họ phải chịu. Và tôi muốn nói thêm, Andre Louis tiếp tục rằng một người có lòng tự trọng, nhưng là vì một lý do hoàn toàn khác, cũng sẽ vui lòng tận dụng cái cớ này để mời ông De La Tour d'Azyr ra khỏi cửa. À, ý cậu muốn nói gì? Câu hỏi vang lên như tiếng sấm. Andre Louis đưa mắt lướt quanh những người đang ngồi quanh bàn ăn tối. Clement đâu rồi? Anh sẵn giọng hỏi. Leandre ngước mắt lên trả lời anh, mặt trắng bệch, căng thẳng và run lên vì giận dữ. Cô ấy đã rời khỏi nhà hát trong cỗ xe của hầu tước La Tour d'Azyr ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc. Chúng tôi nghe thấy ông ta đề nghị được đưa cô ấy về nhà trọ. Andre Louis liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ đặt trên bệ lò sưởi. Anh có vẻ bình thản tới mức bất thường. Nghĩa là chừng 1 giờ trước đây à? Thậm chí còn hơn. Vậy mà cô ấy vẫn chưa về tới đây sao? Đôi mắt anh tìm kiếm đôi mắt của Binet. Ông ta lẩn tránh cái nhìn của chàng trai trẻ. Thêm một lần nữa, vẫn lại là Leandre trả lời anh. Vẫn chưa. À, Andre Louis ngồi xuống, rót rượu vang cho mình. Bầu không khí im lặng đè nặng căn phòng. Leandre quan sát anh đầy chờ đợi. Còn Columbine nhìn anh với vẻ thương hại. Thậm chí cả ông Binet cũng có vẻ đang chờ một dấu hiệu nào đó từ Scaramouche. Nhưng Scaramouche đã khiến ông ta phải thất vọng. Các vị có để lại cho tôi thứ gì ăn không vậy? Anh hỏi. Những đĩa thức ăn được đẩy về phía anh. Anh bình thản lấy đồ ăn, rồi im lặng ngồi ăn, có vẻ rất ngon miệng. Ông Binet ngồi xuống tự rót rượu vang cho mình rồi uống cạn. Rồi ông ta tìm cách bắt chuyện với người này người kia. Ông chủ đoàn kịch được trả lời bằng những từ cộc lốc. Dường như tối hôm đó, ông Binet có vẻ không được lòng đoàn kịch của mình cho lắm. Rất lâu sau đó, từ phía dưới vọng lên tiếng bánh xe cùng tiếng móng ngựa gõ xuống nền đất trước khi dừng lại. Sau đó, giọng nói và tiếng cười lanh lảnh cao vút của Clément vọng lên trên lầu. Andre Louis tiếp tục ăn một cách hoàn toàn dửng dưng. Một diễn viên mới xuất sắc làm sao? Alecanh thì thầm với Polichinelle, và Polichinelle ủ rột gật đầu. Cô gái bước vào phòng giống như một quý cô bước ra sân khấu, đầu ngẩng cao, cầm đưa ra trước, đôi mắt đong đưa tươi cười. Điệu bộ của nàng thật đắc thắng và kiêu ngạo. Hai má cô gái đỏ ửng và trên mái tóc dày màu nâu hạt dẻ của nàng vẫn còn lưu lại vài dấu vết sộc sạch. Bên tay trái, nàng đang ôm một bó hoa trà trắng rất to. Trên ngón giữa của bàn tay đó, một viên kim cương đắt giá gần như ngay lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người bởi những tia sáng lóng lánh tỏa ra từ nó. Ông bố đứng bật dậy chào đón nàng với tình phụ tử được biểu hiện ra dịu dàng một cách bất bình thường. Ôi, cuối cùng thì con đã về, con gái của ta. Ông đưa cô con gái vào bàn. Nàng ngồi xuống một chiếc ghế có vẻ hơi mệt mỏi, thậm chí có chút thở không ra hơi. Song nụ cười không hề rời khỏi khuôn mặt, thậm chí ngay cả khi nàng đưa mắt nhìn về phía Scaramouche. Chỉ có mình Leandre đang chăm chú dõi theo nàng với cái nhìn thèm muốn căm giận, là nhận ra chút gì đó giống như sợ hãi thoáng hiện lên trong đôi mắt màu hạt dẻ qua cái chớp mi. Tuy nhiên, Andre Louis vẫn tiếp tục bình tĩnh ăn, thậm chí không buồn đưa mắt nhìn về phía cô gái lấy một lần. Dần dà, những người còn lại trong đoàn kịch hiểu ra rằng chắc chắn một cơn giông tố đang hình thành. Nhưng đồng thời sẽ không có cơn giông tố nào bùng nổ, chừng nào họ còn nán lại. Cuối cùng, chính Polichinelle là người phát hiệu lệnh bằng cách đứng dậy và rút lui ra ngoài. Chỉ 2 phút sau, trong phòng không còn ai ngoài ông Binet, cô con gái và Andre Louis. Tới lúc đó, cuối cùng André Louis cũng đặt dao và dĩa xuống, nuốt trôi nốt thức ăn trong cổ họng nhờ một ngụm vang Burgundy và ngả người ra sau trên ghế để quan sát Clement. Tôi tin, anh nói, là cô đã có một cuộc đi dạo thú vị, thưa tiểu thư.
Rất thú vị, thưa ông.
Cô gái cố tình bắt chước vẻ bình thản lạnh lùng của anh, nhưng không hoàn toàn thành công.
Và không phải là không có thành quả, theo như tôi suy đoán qua việc quan sát món đồ trang sức từ khoảng cách này. Nó ít nhất cũng đáng giá là 200 louis. Và đó là một món tiền không nhỏ, kể cả với một nhà quý tộc giàu có như ông de la Tour d'Azy. Mà liệu có quá tọc mạch với một người từng dự định trở thành chồng cô hay không, thưa tiểu thư? Khi hỏi cô rằng cô đã trao cho ông ta thứ gì để đổi lấy nó vậy?
Ông Binet phá lên cười. Một sự pha trộn lạ đời của giễu cợt và coi thường.
Tôi không trao đi thứ gì hết.
Clement phẫn nộ nói. À, vậy ra bản chất của món trang sức là một khoản đặt cọc mà.
Chúa ơi, anh bạn trẻ, cậu thật là thiếu đứng đắn.
Ông Binet phản đối.
Đứng đắn ư?
Đôi mắt âm ỉ, sự phẫn nộ của André Louis quay sang nhằm thẳng vào ông Binet với vẻ khinh biệt cháy bỏng đến nỗi kẻ bỉ ổi già đời kia cựa quậy bồn chồn trên ghế.
Ông mà nhắc tới sự đứng đắn sao, ông Binet?
Ông gần như làm cho tôi mất bình tĩnh rồi đấy. Mà đó là điều tôi ghét hơn bất cứ điều gì khác. Cái nhìn của anh từ tốn quay trở lại Clime. Lúc này đang ngồi chống hai khuỷu tay lên bàn, tựa cầm lên hai lòng bàn tay, nhìn anh với vẻ khinh bỉ, pha lẫn thách thức.
Thưa tiểu thư, anh chậm rãi nói, hoàn toàn vì lợi ích của cô. Tôi mong cô hãy cân nhắc lại xem mình đang đi tới đâu.
Tôi hoàn toàn đủ khả năng tự cân nhắc cho mình và tự quyết định mà không cần tới lời khuyên của ông. Thưa ông.
Và giờ anh bạn có câu trả lời cho mình rồi đó.
Binet cười khùng khục. Tôi hy vọng anh bạn thích nó.
André Louis hơi tái mặt đi. Vẫn còn sự hoài nghi trong đôi mắt to điềm tĩnh của anh khi chúng tiếp tục chăm chú nhìn vào cô gái.
Về phần Binet, anh không hề bận tâm.
Tất nhiên, thưa tiểu thư, không thể có chuyện cô muốn nói rằng với đôi mắt mở to và hoàn toàn ý thức được những gì mình đang làm, cô sẽ đánh đổi vị trí của một người vợ có danh phận đàng hoàng, lấy thứ mà những người như ông de la Tour d'Azy có thể dành cho cô chứ.
Ông Binet khoát tay đầy giễu cợt rồi quay sang cô con gái.
Con nghe thấy hắn ta, tên đạo đức giả mồm mép này nói gì rồi đấy? Có lẽ giờ thì con cũng tin rằng cuộc hôn nhân với hắn sẽ làm hỏng đời con. Hắn sẽ luôn là một ông chồng phiền phức và làm hỏng hết mọi cơ hội của con gái của ta.
Cô gái gật mái đầu xinh đẹp của mình, hoàn toàn tán đồng với ông bố.
Con bắt đầu thấy anh ta thật là khó chịu với những màn ghen tuông ngu ngốc của anh ta.
Nàng thú nhận. Khi làm vợ anh ta, con sợ rằng mình sẽ không thể chịu đựng nổi.
André Louis cảm thấy tim anh thắt lại. Nhưng luôn là một diễn viên, anh không để lộ ra ngoài chút nào. Anh khẽ cười không lấy gì làm vui vẻ và đứng dậy.
Tôi xin chấp nhận lựa chọn của cô, thưa tiểu thư. Tôi cầu mong cô sẽ không phải hối tiếc về nó.
Hối tiếc à? Binet thốt lên. Ông ta đang cười ha hả, nhẹ nhõm, khi thấy cuối cùng con gái của mình cũng rũ bỏ kẻ theo đuổi mà ông ta chưa bao giờ tán thành.
Nếu chúng ta coi là ngoại lệ vài giờ ngắn ngủi khi ông ta thực sự tin anh là một nhân vật có địa vị nhưng tính khí lập dị.
Và nó sẽ hối tiếc vì cái gì đây? Vì nó đã chấp nhận sự bảo trợ của một nhà quý tộc quyền thế và giàu có tới mức chỉ một món trang sức nho nhỏ ông ta tặng nó cũng đáng giá bằng những gì một nữ diễn viên kiếm được trong cả năm trời tại Comedy Française chăng? Rồi ông ta đứng dậy đi về phía André Louis. Thái độ của ông ta trở nên hỏa hoãn. Thôi, thôi nào, anh bạn của tôi, không thù hận nha. Quỷ tha ma bắt, cậu không thể chấp nhận được cách xử sự của con bé à? Liệu cậu có thể thực sự trách móc nó vì đã lựa chọn như vậy không? Cậu đã nghĩ điều đó có ý nghĩa như thế nào với con gái tôi chưa? Liệu cậu đã nghĩ tới việc dưới sự bảo trợ của một nhà quý tộc như thế, không có đỉnh cao nào là con bé không thể vươn tới hay chưa? Chẳng lẽ cậu không nhận ra vận may tuyệt vời này hay sao? Tất nhiên, nếu cậu mà yêu quý nó, nhất lại có tính khí ghen tuông đến như thế, thì cậu sẽ không muốn mọi sự khác đi chứ? André Louis lặng im nhìn ông ta hồi lâu, rồi anh lại bật cười. Ồ, ông thật là mơ hồ, anh nói. Ông chẳng thực tế chút nào cả. Và anh quay lưng bước ra cửa. Hành động này, và hơn thế, là vẻ khinh bỉ trong ánh mắt, tiếng cười và lời nói của anh, khiến ông Binet bị chạm nọc, toàn bộ vẻ hòa giải trong thái độ của ông ta trôi tuột đi trong chớp mắt. Chúng ta mơ hồ, ư? Ông ta gầm lên, quay lại nhìn theo Scaramouche đang bỏ đi, bằng đôi mắt tí hí, giờ đây tràn ngập ác ý, không thể diễn tả nổi. Mơ hồ, khi chúng ta lựa chọn sự bảo trợ đầy sức mạnh của nhà quý tộc quyền thế này, thay vì đám cưới với một gã con hoang ăn mày không tên tuổi à. Ồ, chúng ta quả là mơ hồ. André Louis quay lại, bàn tay anh đặt trên tay cầm cánh cửa. Không, anh nói, tôi đã lầm, các người không mơ hồ. Các người chỉ đơn giản là đê tiện, cả hai người ấy, và anh bỏ đi. Tiểu thư Decadieu đang đi dạo với bà cô nàng dưới ánh mặt trời buổi sáng rạng rỡ của một ngày chủ nhật tháng 3, ngoài hàng hiên rộng của lâu đài Sutrong. Vốn là một cô gái bản tính dịu dàng, gần đây cô thiếu nữ trở nên hay bực dọc một cách lạ lùng. Có những biểu hiện tầm thường chất chứa hằn học. Một bằng chứng làm phu nhân De Strong càng bị thuyết phục hơn bao giờ hết rằng ông anh trai Quintin của bà đã thực hiện việc giáo dục cho cô cháu gái một cách thật là tai hại. Có vẻ như cô gái đã được chỉ dẫn tường tận về tất cả những thứ mà tốt hơn hết một cô gái không nên biết, và hoàn toàn chẳng biết gì về tất cả những điều một cô gái cần biết. Chí ít đó là quan điểm của phu nhân Le Sotrong. Hãy cho cháu biết thưa phu nhân, Aline lên tiếng, có phải tất cả đàn ông đều là súc vật hay không? Không giống như ông anh trai của bà, nữ ba tước là người cao ráo đường bể. Trước khi đám cưới của bà với ông Le Sotrong diễn ra, những kẻ độc mồm độc miệng vẫn bảo phu nhân là người đàn ông duy nhất của gia đình. Lúc này, bà đang từ chiều cao quý phái của mình đưa mắt nhìn xuống cô cháu gái bé nhỏ với đôi mắt sững sờ, kinh ngạc.
Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do dịch giả Nguyễn Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Thân ái, chào tạm biệt.